Cư sĩ Lý rất quan tâm đối với tôi cũng rất cảm tạ ông. Ông nói với tôi, lão pháp sư của Trung Quốc đại lục người chăm sóc rất nhiều. Ông xem thấy tôi không có người chăm sóc, không có người chăm sóc rất khổ, khổ một chút tốt. Tính cảnh giác của tôi tương đối cao. Ông muốn tìm một số người đến chăm sóc, tôi cảm tạ ông. Vì sao vậy? Sợ rằng khi có nhiều người chăm sóc, tôi liền sẽ đọa lạc. Tác oai, tác phước, vậy thì không được rồi. Thầy của tôi đã làm ra một tấm gương tốt cho tôi xem. Tôi nhận thân giáo của ông rất sâu. Lão cư sĩ Lý Bỉnh An, ông 95 tuổi, mà chỉ một mình trải qua ngày tháng, không có người hầu hạ ông. Giặt quần áo, nấu cơm đều là chính mình ra tay làm. 95 tuổi mà là như vậy. Sau 95 tuổi mới chịu nhận có học trò chăm sóc ông. Ông 97 tuổi vãng sanh. Người 95 tuổi mà không cần người chăm sóc, không có người chăm sóc tốt, vì sao vậy? Thân thể nhất định rất khỏe mạnh. Người ta chăm sóc khi đi cần phải có hai người dìu đi, thật là phiền phức, thật đáng thương. Cho nên tôi cảm ơn Lý Mộc Nguyên, không nên tìm người hầu tôi thì tốt hơn, để cho sức khỏe của tôi được tốt hơn một chút, không cần phải có hai người dìu đi được. Cho nên phải hiểu được khổ hạnh đối với thân tâm mình đều có sự giúp đỡ. Thân thể nhất định khỏe mạnh. Cho nên người thế gian có phước không thấy được thật có phước báo. Vì sao vậy? Rất nhiều người hầu hạ họ, thể lực của họ kém rất xa so với lão nông phu dưới quê, không sánh bằng. Những lão nông dưới quê đó sống đến 8-90 tuổi, không có người chăm sóc. Chính mình nhất định phải làm mà sống, không làm thì không thể sống được. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, trung niên trở lên, cái gì là chân thật, khỏe mạnh là thật, thứ khác đều là giả. Thân thể khỏe mạnh mới là phước báo chân thật. Nếu như nói một người rất là giàu có, thân thể không tốt, nằm ở trên giường bệnh, tìm ba ban hộ lý đến chăm sóc họ, hưởng cái loại phước báo đó, tôi cảm thấy không ý nghĩa gì. Không bằng người thân thể khỏe như chúng ta, đi đến mọi nơi đi đứng thoải mái, đời sống hoạt bát. Cho nên thế gian này bao gồm tất cả hiện tượng, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, phải có thể hưởng thụ được phước báo chân thật. Khổ hạnh có thể đột phá được mê hoặc chướng nạn, không cầu hưởng thụ, có phước để tất cả chúng sanh cùng hưởng. Đặc biệt phải nghĩ đến thế gian còn có rất nhiều người khổ nạn, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Giúp đỡ họ cũng phải có duyên phận. Có duyên nhất định phải giúp đỡ. Không có duyên, trong lòng thường hay nghĩ đến, thường phải nhớ lấy, như vậy mới tốt. Chỉ có khổ hạnh mới có thể đột phá chướng nạn. Sau cùng nói, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố. Đó là đem ý nghĩa của thị hiện nói ra. Vì sao phải làm như vậy? Như Thích Ca Mâu Ni Phật trên Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn Ngài nói lời thành thật. Ngài đã thành Phật từ kiếp lâu xa. Trên Kinh Phạm Vọng nói, lần này Ngài đến thế gian thị hiện làm Phật, tám tướng thành đạo là lần thứ 8000. Thế giới phương khác thì không tính, chỉ riêng đến cõi này là lần thứ 8000. Khi đến vẫn phải làm ra như vậy, dường như một phàm phu không hiểu biết thứ gì. Làm thái tử ra ngoài du ngoạn, xem thấy tất cả người vật trong xã hội, xem thấy sanh lão bệnh tử, xúc động cái tâm tu hành, đều là giả làm như vậy, đều là đang diễn kịch cho chúng ta xem. Chúng ta ngày ngày xem thấy sanh lão bệnh tử, không hề cảm xúc, dường như không có việc gì, bất tri bất giác liền đến trên thân chúng ta. Thời gian qua được rất nhanh, bất tri bất giác liền đến. Đến khi chính mình sanh lão bệnh tử đến, hối hận không còn kịp. Ngạn ngữ đã nói, người không lo xa, ắt có họa gần. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Cái gì gọi là lo xa? Có nghĩ đến lúc bạn già hay không? Có nghĩ đến lúc bạn bệnh hay không? Có nghĩ đến lúc bạn chết hay không? Có nghĩ đến đời sau hay không? Nếu con người có thể nghĩ đến việc này mới gọi là lo xa. Chúng ta phải hiểu rõ những vấn đề này. Chúng ta phải làm thế nào mới có cách nghĩ chính xác? Nếu như có thể dạy cho chúng ta ngay trong một đời này, không già, không bệnh, không chết, đó gọi là chánh tri chánh kiến. Không nên cho rằng tương lai chúng ta sẽ già, ta phải chuẩn bị một ít tiền, nghĩ ra một cách để tương lai dưỡng già. Tôi tương lai phải có bệnh, tương lai cần phải có một khoản tiền để làm phí thuốc thang. Còn phải chết, khi chết còn phải mai táng như thế nào đó, còn phải dự bị một số. Nếu như bạn có cái cách nghĩ này, đó không phải là nghĩ xa, lo gần. Bạn đã hoàn toàn sai rồi. Hiện tại bạn vẫn chưa có già, thì bạn đã chuẩn bị già. Bạn sẽ già rất nhanh. Bạn rất nhanh sẽ già đi. Bạn đã chuẩn bị rồi mà. Hiện tại bạn không có bị bệnh, bạn đã chuẩn bị phí thuốc thang ở nơi đó chờ bị bệnh, thì bạn làm sao mà không bệnh chứ? Thậm chí đến tương lai khi chết còn phải tìm một nơi phong thủy tốt, thì bạn sẽ chết rất nhanh. Thấy đều sai hết. Chân thật nghĩ đến những sự việc này, phải mau tu học Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa, Kinh Vô Lượng Thọ, thành thật mà nói, chính là dạy chúng ta làm thế nào không già, làm thế nào không bệnh, làm thế nào không chết. Ba vấn đề lớn này, Phật Pháp đích thực vì chúng ta giải quyết. Giải quyết cứu cánh viên mãn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải chết, sống mà ra đi. Trong những năm gần đây, ở Singapore và Malaysia, người niệm Phật giảng sanh không ít. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đi đưa người giảng sanh, ông đã đưa rất nhiều, e rằng không có người nào có thể so được với ông. Ông tiện giảng sanh, chính mắt xem thấy hiện tượng, tướng là giảng sanh, là sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Thấy được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, cùng nói với người hai bên, Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đây. Là đi theo Ngài, túi da này không cần nữa, bỏ đi. Thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ. Đến sau cùng, cái túi da này cũng phải buông bỏ, cũng không cần. Theo Phật A-di-đà đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen. Được cái thân tướng đó là thân kim cang bất hoại. Bạn xem trên kinh nói, đều là thân sắc vàng tử ma. Tướng mạo đẹp giống như A-di-đà Phật vậy. Không chỉ 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Vì sao họ có thể đi được vậy? Bởi vì họ có thể buông bỏ. Họ buông bỏ lúc nào? Hiện tại liền buông bỏ. Không phải đợi đến khi lâm chung mới buông bỏ. Buông bỏ ngay hiện tại. Bởi vì hiện tại đã buông bỏ, cho nên bạn sẽ không già, sẽ không bệnh. Một nguyên hảo tâm muốn tìm mấy người đến chăm sóc cho tôi, cho rằng tôi già rồi, tôi không cần, tôi không chịu lỗ đâu. Học Phật phải hiểu được đạo lý của Phật Pháp, đó là chân lý. Cho nên làm ra loại thì hiện này, thuận theo nhân tình của thế gian, sau đó mới có thể khiến cho người thế gian giác ngộ.